khi xem xét vấn đề này, tôi nhận thấy rất nhiều người xuất gia không có ý muốn tu hành và chấm dứt dòng sanh tử. Thật vậy, họ không có mục tiêu gì cả mà chỉ sống qua ngày qua tháng, ăn và chờ chết. Những người xuất gia như thế không làm được điều gì lợi ích cho đạo, chỉ khiến Phật giáo mang thêm gánh nặng phiền lụy. Tôi lại nhận thấy Phật tử người Hoa không nhận thức được căn bản Phật pháp là gì. Đức Phật giảng kinh thuyết pháp vì muốn người đời sau hiểu rõ giáo pháp của Ngài. Làm thế nào người Phật tử phát dương Phật giáo? Suy nghĩ đến đây, tôi nhận thấy Phật giáo ở Trung Quốc chưa bao giờ thật sự có nền móng căn bản vững chắc, nên không thể đứng vững khi đối đầu với những điều thử thách và áp bức. Tại sao Phật giáo chưa có nền móng căn bản? Vì chưa nhận thức được nền tảng căn bản của đạo Phật. Nền tảng đó là gì? Chính là giáo dục. Nền giáo dục phải bắt đầu từ bậc nhi đồng, phải vun trồng và tưới nước tri kiến, trí huệ và tư tưởng của Phật pháp cho chúng. Nếu được như thế, việc tối thiểu là đứa bé sẽ được nuôi nấng và dạy dỗ để trở thành người chân thiện mỹ và công dân tốt cho thế giới. Khi tư tưởng có nền tảng căn bản và hành vi có mục tiêu rõ ràng, thì chúng mới khả dĩ hỗ trợ Phật giáo được phát dương rộng rãi. Bằng cách đó, giáo nghĩa căn bản của đạo Phật sẽ không bao giờ bị phai mờ. Con người có khả năng hoằng dương đạo pháp, chứ đạo pháp không thể hoằng dương con người. Làm thế nào chúng ta có khả năng hoằng dương đạo pháp? Chỉ khi nào có mục tiêu và tông chỉ, thì chúng ta mới y theo đó mà hành. Đối với nền Phật giáo Trung Quốc không cội gốc, một nền Phật giáo không có gốc rễ lẫn thân cây, mà chỉ có cành lá. Phật giáo Trung Quốc bao gồm những nghi lễ thủy lục không, phóng diễm khẩu, cầu siêu độ vong linh. Đó là hình trạng bề ngoài của nền Phật giáo Trung Quốc. Không ai chịu nghĩ rằng cứ theo đà đó thì sẽ tạo một giai cấp du dân vô nghề nghiệp, chỉ trở thành người Phật tử xuất gia để đi ăn xin. Thật đáng chán thay, những gì họ biết chỉ là việc làm lễ cầu siêu độ vong linh để kiếm tiền. Làm những lễ nghi đó, nếu là vị tăng có đức hạnh, quý vị không cần phải tụng kinh niệm chú, mà chỉ việc nói hãy vãng sanh đi, thì vong linh sẽ được vãng sanh sang cõi Tây Phương Cực Lạc. Tuy nhiên, nếu không có đức độ và nếu không cẩn trọng trong mọi hành vi, thì quý vị có năng lực gì để cứu độ người khác? Thật ra, quý vị chỉ mang nợ tính chủ thêm thôi. Xa hơn nữa, ở Trung Quốc quy chế của người xuất gia do Phật định đặt không còn được tuân theo. Điển hình, trong mỗi ngày, chư tăng người Hoa không ai đắp y ca sa. Tại sao họ lại không đắp y? Nếu quý vị hỏi hay, họ sẽ không biết rõ tại sao lại chẳng đắp y. Thật ra, theo giới tướng tỳ kheo và tỳ kheo ni phải luôn luôn đắp y ca sa và mỗi ngày thọ trai một buổi. Tuy nhiên, họ đã quên bẩn những điều này và quên đến độ chạy xa 180.000 dặm, nên họ không biết gì về ý nghĩa chân chánh của việc đắp y ca sa và mỗi ngày chỉ dùng một buổi ngọ. Không một Phật tử người Hoa nào hiểu rõ điều này. Có thể có một hoặc hai người xuất gia vẫn còn đắp y ca sa và dùng ngọ. Một lần nữa, có thể không có một người nào như thế trong số hàng trăm ngàn người xuất gia. Quý vị có thể bảo rằng, những người giữ được như thế thật hiếm hoi, giống như lông phượng hay sừng lân. Nếu hỏi về đức tướng tỳ kheo như thế nào, hầu hết những người xuất gia đều không biết gì cả. Ngày nay, ở Trung Quốc và những nước theo Phật giáo Đại Thừa, người xuất gia đều không đắp y ca sa. Họ cảm thấy điều này rất tự nhiên mà đâu biết rằng, nếu không đắp y ca sa thì không còn đức tướng tỳ kheo. Họ nói, vâng, Phật giáo Đại Thừa là đạo của Bồ Tát. Bồ Tát không đắp y ca sa vẫn là Bồ Tát. Tuy nhiên, Bồ Tát vẫn phải đắp y ca sa vì cần trang nghiêm đức tướng. Hãy xem đức tướng của Bồ Tát Quán Âm, Phổ Hiền, Văn Thù, Địa Tạng. Các ngài đều đắp những phẩm vật để trang nghiêm đức tướng. Tuy là những tướng hư giả, nhưng đó là pháp biểu trưng trang nghiêm các cõi Phật. Mọi người tu đạo và người xuất gia phải tuân thủ theo quy chế giữ luật, chớ nên dại dột lê bước hay có những hành vi điên cuồng. Quý vị bảo, nhưng Hòa Thượng Chí Công thật sự rất điên khùng. Ngài Chí Công giả dạng như thế vì muốn khiến người khác bố thí thức ăn cho những kẻ khùng điên, nghĩa là ngài muốn dạy người cư sĩ chớ nên khinh khi chửi mắng những người mất trí. Giữa những kẻ mất trí có vài vị dùng phương tiện để thị hiện, các ngài đến giáo hóa chúng sinh bằng cách che giấu hành trạng chân thật. Tại sao chư tăng Bắc Tông không đắp y ca sa? Khi Phật giáo Đại Thừa truyền sang những vùng phía Bắc, vì không chịu nổi thời tiết quá lạnh rét ở những nơi đó, nếu chỉ đắp y ca sa nên họ phải mặc thêm đồ ấm bên trong thân. Những đồ ấm đó có thể giúp thân tránh bị lạnh rét. Tuy nhiên, khi được đắp lên những đồ ấm đó, y ca sa dễ dàng bị tuột rớt. Khi đạo Phật vừa được truyền sang Trung Quốc, có lẽ những vị tỳ kheo vào những thời đó không được lanh lợi cho lắm. Do vụng về, có lẽ họ đôi lúc họ cũng đánh mất y ca sa. Một khi bị mất y và vì không có tiền để may cái mới, nên họ phải đi xin xỏ khiến cho cư sĩ sợ sệt mà lánh xa. Về sau, người xuất gia họp với nhau bảo, cứ giữ theo cách này thì không thể được. Y ca sa của chúng ta thường tuột rớt, còn may thêm một chiếc y mới thật rất khó khăn. Đa phần người Tàu sống rất cần kiệm, may là y ca sa mới thật rất đắt. Nếu đánh mất y ca sa thì là một vấn đề nan giải. Khi đó, trong cuộc họp có một vị tổ sư không được thông minh cho lắm đưa ra ý kiến. Tôi có cách giải quyết vấn đề. Chúng ta có thể may lên y ca sa một cái móc và một chiếc vòng rồi móc chúng lại với nhau để y không còn bị rơi. Đó là cách phát minh y ca sa kiểu Tàu. Kể từ đó, người xuất gia cứ may y ca sa theo cách ấy. Y ca sa xưa kia vốn không có cái móc và chiếc vòng, mà chỉ do người Tàu chế đặt ra. Quý vị có thể nhìn thấy chư tăng Ấn Độ đắp y ca sa mà không có cái móc và chiếc vòng. Họ chỉ đắp y theo truyền thống Nam Tông. Từ việc này, chúng ta biết rằng, khi đạo Phật được truyền sang một vùng đất mới, có nhiều sự thay đổi do phong tục tập quán của dân chúng địa phương. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, sau khi đã sửa đổi, người xuất gia lại thổi bước, rồi ngưng luôn việc đắp y ca sa. Lý do là vì hầu hết chư tăng người Tàu phải tự túc trồng trọt sinh sống. Khi làm việc, thật rất bất tiện nếu vẫn đắp y. Vì vậy, họ giải y ra và chỉ mặc đồ thường phục. Họ để y ca sa sang một bên. Tuy nhiên, thời gian sau, dẫu không làm việc họ cũng chẳng đắp y ca sa. Có vài vị vẫn còn giữ truyền thống và đắp y khi vào chánh điện hay dùng ngọ. Song, theo truyền thống hiện tại, không ai còn đắp y ca sa vào lúc dùng ngọ hay lên chánh điện. Thật vậy, người xuất gia ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Việt Nam và ở mọi nơi thuộc Phật giáo Bắc Tông đều chỉ mặc chiếc áo tràng và cho đó là y phục của người xuất gia. Đấy là điều sai lầm lớn lao. Nếu người xuất gia không đắp y ca sa thì cũng giống như đã hoàng tục, vì không khác gì người thế tục. Mặc áo tràng không đủ chứng minh rằng mình là người xuất gia. Dẫu có đắp y suốt ngày cũng vẫn phạm giới và luôn luôn không tự chân thật thì còn nói gì đến việc không đắp y. Do đó, thật sự không còn Phật giáo ở Trung Quốc và bất cứ nơi nào mà đạo Phật được truyền từ Trung Quốc sang. Tất cả đều đánh mất gương mặt thật của đạo Phật. Khi xem xét vấn đề này, tôi muốn sửa đổi phong tục này ở Trung Quốc. Song, tôi nhận biết mình chỉ là người tầm thường với lời nói vô giá trị. Tôi không có địa vị gì cả và chẳng ai thèm nghe tôi. Dẫu có hét khen cổ họng, không một ai tin tôi. Do đó, tôi phát nguyện rằng sẽ canh tân, chỉnh đốn và giúp Phật giáo được chấn hưng lại ở Tây Phương, hầu mong mọi người sẽ nhận chân được đạo Phật là gì. Vì thế, vừa đến Mỹ, tôi đơn thân độc mã đề xướng việc đắp y ca sa và mỗi ngày chỉ dùng một buổi ngọ. Vì người Mỹ thường thích hưởng thụ và phương tiện hóa, nên họ không ưa gì khi bị bảo phải đắp y ca sa. Tuy nhiên, vì ở xứ Mỹ ít người xuất gia đắp y, nên tôi có thể đề xướng việc đắp y. Tôi cũng khởi xướng việc mỗi ngày chỉ dùng một buổi ngọ, vì ngay lúc còn cư sĩ chưa xuất gia, tôi chỉ dùng một buổi ngọ. Đã bao năm trường kể từ lúc xuất gia cho đến nay, tôi luôn luôn ăn một ngày một buổi. Vì không có đức độ và tu hành gì, điều có thể làm được là tôi chỉ dạy những đệ tử xuất gia bất chước theo giới tướng bên ngoài của mình. Do đó, những ai xuất gia theo tôi, dẫu nam hay nữ đều phải giữ giới chỉ dùng ngọ. Tôi chỉ chấp nhận họ khi nào hành được như thế. Đó là điều kiện sắt đá cho những ai muốn theo tôi xuất gia mà không thể thay đổi. Dẫu bất cứ lúc nào, dẫu hoàn cảnh có bức bách đến mức độ nào, không thể thay đổi được với điều này. Lý do là vì tôi đã từng khởi xướng phương thức đắp y ca sa và mỗi ngày chỉ dùng ngọ qua bao thập niên kể từ khi vừa tới Mỹ và cho đến hiện tại. Trải qua bao thập niên và khi người xuất gia quen dần với phương thức đó, tôi tin tưởng rằng họ sẽ thật sự chấp nhận từ trong tâm khảm. Mọi người sẽ hiểu rõ cách thức mà tôi truyền dạy. Mọi người đều biết thánh danh về quy luật mỗi ngày dùng một buổi ngọ ở Vãng Phật Thành. Dẫu đi, đứng, nằm, ngồi, người xuất gia ở Vãng Phật Thành đều đắp y ca sa. Tất cả đều có đủ ba y ca sa, một bình bát và một tấm tọa cụ như đã được ghi rõ trong giới luật. Trong giới luật có nói rõ rằng ai đắp y ca sa sẽ được 10 công đức. Dẫu không thích có công đức đó, quý vị chớ nên đánh mất hình tướng của người xuất gia. Quý vị có thể nói, tôi không có tâm tham và không cần công đức đó. Có thể không muốn công đức, nhưng quý vị cũng cần có phước đức. Phước đức do tích tụ từ từ mà có. Dẫu bất cứ lúc nào và ở nơi đâu, quý vị phải luôn vun bồi phước đức và trí huệ. Nếu không tu phước và huệ, thì quý vị không xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của tín thí. Hiện tại, có người vô tình để cho thói xấu biến thành tập tục. Người xuất gia không đắp y mới được xem là chân chánh, còn người đắp y thì bị xem như giả dối. Những ai đắp y lại bị mắng chửi là làm điều quái gở. Chính tự Đức Phật giữ ba y ca sa, một bình bát, một tấm tọa cụ. Ngài luôn luôn đắp y ca sa. Xong, khi đạo Phật được truyền sang Trung Quốc, tất cả chư tăng ở đó đều ngưng việc đắp y. Kể từ đó, người trong đạo Phật lại bảo rằng những ai đắp y ca sa là sai trái. Còn một câu chuyện về những học sinh vừa từ Trung Quốc sang Đài Loan, vì chạy trốn lánh nạn nên không có học sinh nào, chỉ trừ một hai học sinh nhớ mang bằng cấp chứng chỉ theo khi làm đơn xin nhập học vào các trường đại học ở Đài Loan. Chúng hoảng hốt vào lúc bị hỏi về bằng cấp chứng chỉ, do đó chúng đi tìm kiếm giấy chứng chỉ mẫu ở khắp nơi. Khi tìm ra, chúng y theo đó mà làm giấy chứng chỉ giả rồi nộp cho Bộ Giáo dục. Do đó, chúng được phép thi cử và ghi danh vào đại học. Tuy nhiên, khi có học sinh khác nộp giấy chứng chỉ thật vào Bộ Giáo dục, thì những người làm việc lại cho là giấy chứng chỉ giả. Họ bảo giấy chứng chỉ của mọi người đều được cất giữ cẩn thận sạch sẽ, tại sao giấy chứng chỉ của trò lại cũ rích nhầu nát như vậy? Chắc chắn trò đã làm giả rồi, cố ý làm cho tờ giấy đó xem như cũ kỹ nát nhầu để người khác không thể nói gì được. Do đó, họ từ chối nhận giấy chứng chỉ đó. Tất cả quý vị xin hãy suy nghĩ. Cái giả được xem là thật, còn điều thật lại bị xem là giả. Nếu người xuất gia không đắp y ca sa thì cũng giống như họ hoàng tục. Vì nền Phật giáo ở Trung Quốc đã trở nên suy đồi, tổ ra nước ngoài để đề xướng rằng người xuất gia phải đắp y ca sa và mỗi ngày chỉ dùng một buổi ngọ y theo lời dạy của Đức Phật. Ở Vạn Phật Thành, chúng ta tôn thủ những quy chế đó. Nếu quý vị nhận thức được giá phóng của Vạn Phật Thành thì thà chết chứ không thay đổi. Quý vị nên suy nghĩ, có phải muốn tôi không đắp y ca sa chăng? Thà bảo tôi chết còn hơn là bảo tôi không đắp y ca sa. Thà bảo tôi chết còn hơn là bảo tôi không giữ giới dùng ngõ mỗi ngày một buổi. Với sự quyết định và tính tâm kiên cố như thế, quý vị mới là thành viên chân chánh của chùa Vạn Phật Thành. Một khi đã nhận rõ mục tiêu, thà chết chứ không thay đổi ý chí. Dẫu có bước vào thiền đường mà không đắp y ca sa và vừa ngồi xuống liền được khai ngộ, tôi cũng không dám làm như thế. Đối với việc đắp y ca sa, chư tăng ở Trung Hoa lục địa chẳng những vào lúc đã thiền tất mà ngay cả vào mọi thời mọi lúc họ cũng đều không làm. Không có đạo tràng nào mà có người xuất gia đắp y ca sa. Họ đã quen dần với tập khí đó rồi. Người xuất gia mà không đắp y thì mất đi đức tướng tỳ kheo. Áo tràng và y hậu mà họ đang mặc hoàn toàn là y áo thời nhà Đường và cũng không phải là phần chính của đạo Phật. Làm sao để chứng minh điều này? Hãy nhìn xem chư tăng Nam Tông ngay hiện tại vẫn thường đắp y trong mọi thời. Tại sao họ không đắp y ca sa ở Trung Quốc? Điều này thật dễ hiểu. Bởi vì người Tàu rất cần mẫn làm nhiều công việc nặng nhọc. Vừa đi ra ngoài làm việc thì y ca sa lại rất bất tiện. Do đó, khi đi ra ngoài đồng làm việc, họ cởi bỏ y ca sa ra và chỉ mặc đồ bên trong để làm việc. Vì y ca sa lưỡng thuộm, vướng mắt và bất tiện cho sự làm việc, nên họ ngưng đắp y ca sa. Trải qua năm tháng, sự việc trở thành thói quen. Họ bắt đầu nghĩ rằng y bên trong được đắp khi ngủ nghỉ là y phục của người xuất gia. Thật ra, họ chỉ giữ y phục vào đời Đường. Y phục của người thế gian đã thay đổi nhiều lần, nhưng người xuất gia vẫn còn giữ cách xưa vì không thay đổi y phục của đời Đường. Họ đi đến việc xem áo tràng và y hậu như y phục đặc biệt dành cho người xuất gia, nhưng đó là điều hoàn toàn sai lầm. Nếu không đắp y thì quý vị chẳng là gì ngoài việc làm cư sĩ trọc mà không xứng đáng làm người xuất gia. Tại sao vậy? Vì quá tùy tiện, ngay trong mọi cử chỉ hành động đều không biết mình là người xuất gia. Trong thiền tích dĩ nhiên họ không đắp y. Trong giới bổn có dạy, y bất ly thể, y ca sa không thể rời thân được. Đi bất cứ nơi đâu phải mang theo ba y, một bình bát và tọa cũ, bằng ngược lại thì phạm giới. Xong, nếu hỏi người xuất gia thời này, có ai dám nói rằng y ca sa của họ không bao giờ rời thân? Tuy nhiên, đó chỉ là giữ tướng bên ngoài, không phải đắp y mới thành người xuất gia. Nếu đắp y mà không giữ giới thì vẫn bị xem như là người tại gia, nghĩa là làm tỳ kheo mà phạm giới, và lại tệ hại hơn là làm người tại gia. Ngay cả vào lúc đắp y lại thường khởi những tâm niệm tham dục tà vọng, còn nói chi đến việc không đắp y. Nếu không đắp y ca sa theo lời Phật dạy, tôi tin tưởng rằng không có ai trong số quý vị thật là Bồ Tát, Thánh Văn hay Duyên Giác. Lại nữa, bàn về vấn đề mỗi ngày dùng một mũi, tại sao tôi dùng ngõ thôi? Từ khi còn nhỏ, tôi có tâm niệm, tôi muốn chịu khổ thay thế cho tất cả chúng sanh và đem tất cả công đức lành mà mình có được để ban bố cho họ. Tôi muốn tất cả thống khổ của mọi người được giáo cho mình. khi người Nhật xâm chiếm nước Tàu, họ bắt người Tàu đi làm việc khổ sai trong những trại lao động. Ở những nơi đó, các người lao công bị hành hạ, không có cơm để ăn hay y phục để mặc. Khi bị chết vì lạnh và đói, thân xác họ bị bỏ cho chó ăn. Nhìn thấy người Tàu bị những điều thống khổ đó, tôi nhận ra rằng trên thế gian còn có rất nhiều người không có gì để ăn. Thế nên tôi bắt đầu ăn mỗi ngày một buổi. Khi dùng 3 buổi trong một ngày, tôi có thể dùng 5 chén cơm trong một buổi. Sau này, khi bắt đầu mỗi ngày chỉ dùng 1 buổi, tôi chỉ dùng có 3 chén cơm. Thế thì tôi dành được 12 chén cơm cho những ai không có cơm để ăn. Ở vùng Mãn Châu, lạnh lẽo như thế mà tôi sẵn sàng đắp 3 lớp y dẫu trời mưa giá lạnh trong mùa đông. Nhờ cách đó, tôi dành dụm được tơ vải cho những người không có y phục để mặc. Vì thời tiết ở Bắc Cali không quá lạnh lẽo, tôi chưa đặt để quy chế gì về y phục. Đối với việc ăn uống, dẫu nam hay nữ đã là đệ tử xuất gia của tôi, tất cả đều chỉ dùng ngõ thôi để giúp tôi dành dụm thức ăn cho những người đói kém. Tại Trung Quốc, không có chỗ nào mà chư tăng chỉ dùng ngõ trong một ngày. Khi đã thiền thất, có thể được gọi rằng là đã thiền ăn. Trong một ngày, có đến 4 lần ăn và 3 lần dùng trà, cộng thêm bánh bao vào ban đêm. Nếu bảo rằng vẫn tu hành tinh tấn theo kiểu đó, tôi thật không thể nào tin tưởng được. Tôi đã cảm nghĩ rằng mỗi ngày dùng 1 buổi ngọ thôi cũng quá phiền phức rồi. Tuy nhiên, quý vị ăn uống 4 lần, cộng thêm bánh bao vào buổi tối nữa. Chư tăng tu theo truyền thống Phật giáo Trung Quốc, họ gọi buổi ăn tối là dùng thuốc. Điều này được gọi là bịt tai để trộm chuông. Đó là việc tự lừa dối chính mình và lừa gạt người khác. Họ muốn ăn tối nên gọi buổi ăn tối là dùng thuốc. Đó là đạo Phật ở Trung Quốc, đạo Phật mà lừa gạt người. Tôi không có cách nào để sửa đổi tập quán xấu xa đó. Ở xứ Mỹ, tôi đã định lập gia phong nơi hải ngoại hoàn toàn khác với đạo Phật ở châu Á. Tại xứ Mỹ, có người hưởng thụ quá mức vì cuộc sống quá sung túc, nên dẫu người xuất gia có làm bánh bao để dùng và dẫu thức ăn có ngon đến đâu vẫn không sánh bằng thức ăn của người tại gia. Người tại gia có thể thưởng thức những món sơn hào hải vị. Do đó, tôi đề xướng hạnh mỗi ngày chỉ dùng 1 buổi để đối trị cách hưởng thụ đó, bởi vì người Mỹ thường thích sống xa hoa. Tôi đến xứ Mỹ không phải để thuyết pháp cho người Tàu mà chỉ vì muốn giáo hóa người Mỹ. Đối tượng chính của tôi là quần chúng người Mỹ chứ không phải là người Tàu. Việc giáo hóa cho người Tàu chỉ là điều phụ trợ thôi. Tôi đơn thân độc mã đến xứ Mỹ từ miền châu Á xa xôi nghìn dặm, đến ngay nơi trung tâm của vùng đất mà những tôn giáo khác đang có ảnh hưởng lớn đối với quần chúng địa phương. Tôi đề xướng hạnh mỗi ngày dùng 1 buổi để đối trị cách sống xa hoa của họ. Nếu mỗi ngày chỉ dùng 1 buổi ngọ được thì quý vị mới có thể xuất gia. Bằng ngược lại thì không đủ tiêu chuẩn làm người xuất gia. Bàn thêm về việc đắp y ca sa, ở Trung Quốc tôi không thể nói rằng những người xuất gia đã thực sự xuất gia chân chánh hay không. Bất cứ ai cũng có thể cạo tóc, đốt vài nén hương lên đầu, rồi tự gọi mình là người xuất gia. Họ không có một điểm đặc thù nào về giữ tướng. Đó là lý do tại sao ra quy chế rằng mọi người xuất gia ở Vạn Phật Thành phải đắp y ca sa. Nói chung, đến xứ Mỹ để dẫn đường tiên phong cho đạo Phật, tôi đề xướng hạnh đắp y ca sa và mỗi ngày dùng 1 buổi.